Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Vì nước, quyền, vinh hiển. Bài cầu nguyện chung không phải là một bài cầu nguyện để chúng ta đọc như kinh nhật tụng, nhưng Chúa Giêsu muốn dạy cho con cái Ngài một mẫu mực cầu nguyện đúng đắn, để trong những giây phút tương giao với Ngài, lòng chúng ta vui mừng sung sướng, vì không phải chúng ta cầu nguyện với con người hay với một vị thần vô tri vô giác, nhưng đang tâm sự với Cha chúng ta ở trên trời. Đây là bài cầu nguyện hết sức quan trọng, nên mỗi người cần dành thì giờ suy ngẫm, để khi cầu nguyện thì lòng chúng ta cũng hòa theo ý nghĩa của lời mình cầu nguyện. Sau ba lời cầu nguyện về lương thực, tha tội và đắc thắng cám dỗ, bài cầu nguyện chung đưa chúng ta đến đỉnh cao tột cùng của lòng ngợi khen tôn vinh Chúa là Cha đời đời. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Thứ nhất, nước. Nước hay vương quốc này không phải là một quốc gia có ranh giới, có lãnh thổ, có lực lượng quân sự hay tổ chức hành chánh, nhưng là vương quốc thuộc linh. Chúa Giêsu khẳng định, nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Theo Giăng chương 18 câu 36. Bất kỳ nơi nào Chúa làm chủ, thì ở đó là vương quốc của Ngài. Khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ, Ngài công bố nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Chúa cứu thế Giêsu là Đức Chúa Trời làm người. Ngài đến thế gian, đến với con người tội lỗi, chết thay cho họ. Khi họ ăn năn tin nhận Chúa cứu thế Giêsu, thì nhận được sự tha thứ, được đem vào vương quốc của Ngài. Khi người Pharisee hỏi Đức Chúa Giêsu, nước Đức Chúa Trời chừng nào đến? Thì Ngài đáp rằng, nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, và người ta sẽ không nói, ở đây hay là ở đó, vì nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Theo Luca chương 17, từ câu 20 đến câu 21. Tấm lòng nào có Chúa làm chủ, tấm lòng đó có nước của Cha hiện hữu. Thật phước hạnh khi nước trời đang ngự trong lòng bạn và tôi, là những người tin nhận Chúa cứu thế Giêsu. Khi cầu nguyện, vì nước thuộc về Cha đời đời, chúng ta cũng xác nhận mình có phần với vương quốc ấy trong hiện tại và cả trong cõi vĩnh hằng. Vì chúng ta là con của Cha, là Đức Chúa Trời, là thần dân của nước Chúa, là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Theo Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 9. Phước hạnh thay cho những ai được ở trong nước Cha. Chúng ta, những cơ đốc nhân đang hưởng phước hạnh tuyệt vời ấy, không lẽ chỉ hưởng riêng mình mà không rao ra cho nhiều người cùng được vào trong vương quốc của Cha hay sao? Xin Chúa cho bạn và tôi kinh nghiệm được đặc ân lớn lao Chúa dành cho mình để có thể thi hành trách nhiệm rao truyền sự cứu rỗi của Chúa cho đồng bào. Khi cầu nguyện, vì nước thuộc về Cha đời đời, chúng ta cũng củng cố niềm tin của mình rằng vương quốc của Chúa sẽ không bao giờ kết thúc vì bất kỳ lý do nào. Ma quỷ có thể tấn công, phá hoại nước Chúa, nhưng không thể hủy diệt nước của Chúa, vì nước đã thuộc về Cha đời đời vô cùng. Vì vậy, mỗi khi cầu nguyện chung với nhau, chúng ta phải thật sự vui mừng và đức tin được thêm mạnh mẽ cho dù hoàn cảnh có ra sao. Thứ hai, quyền. Quyền là uy quyền, quyền phép, quyền tể trị của đấng chủ tể. Quyền thuộc về Cha đời đời, khẳng định mọi uy quyền trên trời, dưới đất và bên dưới đất hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài là đấng sáng tạo, cũng là đấng làm chủ, tể trị hoàng vũ và loài người. Quyền cai trị của những lãnh tụ trên đất có giới hạn bởi không gian và thời gian và luôn luôn thay đổi. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng vĩnh hằng, nên Ngài làm vua đến đời đời. Quyền cai trị của Ngài trên toàn cõi vũ trụ và tồn tại mãi mãi. Trong chương trình cứu chuộc nhân loại, ngôi hai Đức Chúa Trời đã giáng trần làm người. Quyền phép của Đức Thánh Linh đã giáng trên cô Maria để cô hoài thai Chúa Giêsu. Kinh Thánh Luca chương 1 câu 35 cho biết: Thiên sứ truyền rằng Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Sau khi chịu bắp tem tại sông Giô-đanh, Chúa Giêsu đã thi hành chức vụ trên đất trong 3 năm với quyền của Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa vì trước khi về trời, Chúa Giêsu đã hứa ban quyền ấy cho các môn đồ và tất cả con dân Chúa để chúng ta có thể làm chứng về Ngài bởi quyền của Đức Thánh Linh. Chúa phán: Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Theo Công vụ chương 1 câu 8. Và sứ đồ Phao-lô cũng đã mạnh mẽ công bố: Hiện nay tin lành mà con dân Chúa rao ra chính là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu tất cả những ai đặt đức tin của mình nơi Chúa Giêsu. Theo Roma chương 1 câu 16. Khi cầu nguyện, quyền thuộc về Cha đời đời, chúng ta không phải chỉ ca ngợi cảm tạ Chúa mà thôi, nhưng cũng thấy được trách nhiệm của mình trong công tác rao truyền phúc âm để cứu nhiều người. Thứ ba, vinh hiển. Vinh hiển chỉ về vinh quang của Chúa. Vinh quang này bao hàm sự bày tỏ về thần tính, bản chất và về sự hiện diện của Đức Chúa Trời được tỏ ra cho loài người. Trong Cựu Ước, vinh quang Chúa bày tỏ qua đám mây khi dân Israel đi trong sa mạc. Vinh hiển Chúa cũng bao phủ đền tạm. Các chương Thi Thiên cho biết, vinh hiển Chúa bày tỏ qua các hiện tượng thiên nhiên như sấm chớp, giông bão. Trong Tân Ước, vinh hiển của Chúa chói lòa khi thiên sứ đến gần những mục đồng để báo tin Chúa Giêsu giáng sinh. Sứ đồ Giăng cũng đã làm chứng lại, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Theo Giăng chương 1 câu 14. Ba vị sứ đồ là các ông Giăng, Phi-e-rơ và Gia-cơ cũng đã được chứng kiến vinh hiển Chúa chói lòa lúc Chúa hóa hình. Sau khi phục sinh, Chúa hiện ra cho hai môn đồ đang trên đường về làng Emma-út. Ngài giải thích cho họ hiểu Chúa chịu thương khó chính là nấc thang đi vào sự vinh hiển Ngài. Há chẳng phải đấng cứu thế chịu thương khó thể ấy mới vào được sự vinh hiển mình sao? Theo Luca chương 24 câu 26. Con đường đi đến vinh quang phải ngang qua thập tự giá. Môn đồ không hơn Thầy, là con cái Chúa, há chúng ta lại tránh né, không bằng lòng vác thập tự giá mình mỗi ngày để theo Ngài hay sao? Khi cầu nguyện, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Chúng ta phải ý thức rằng vinh hiển Chúa là vĩnh cửu, không bao giờ chấm dứt. Cho dù ma quỷ cố giành vinh quang về cho chúng, hoặc con người muốn chiếm vinh hiển cho mình, thì vinh hiển vẫn chỉ thuộc về Chúa đời đời vô cùng. Khi cầu nguyện, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Con cái Chúa chân thành thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, xin giúp con không tìm vinh hiển cho mình trong cuộc sống, nhưng luôn tâm niệm, hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự chi khác, đều vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 31. Khi cầu nguyện, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Chúng ta được nhắc nhở để không tìm cách khẳng định mình qua kiến thức, thành quả công việc, áo quần, nhan sắc, địa vị, chức tước, giàu sang danh vọng ở thế gian này, nhưng luôn thấy đó là ơn ban cho của Chúa để khiêm cung phục vụ. Khi cầu nguyện, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Cơ đốc nhân hiểu rằng, dù anh chị em của mình trong Chúa thế nào, thì tất cả vinh hiển cũng đều thuộc về Chúa muôn đời. Tất cả chúng ta đều là công cụ của Chúa mà thôi, nên chúng ta không sống tranh cạnh, hơn thua, đua đòi, xe xua, ganh tị. Bài cầu nguyện chung thường kết thúc bằng lời xác nhận, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Liên từ vì nói lên vương quốc, uy quyền, vinh quang là tinh hoa, phân phối và điều khiển trọn vẹn ba lời cầu xin trên. Không có nước, quyền, vinh hiển của Cha bảo chứng thì lời cầu xin không đạt hiệu quả. Chữ đều thuộc về Cha khẳng định tất cả vương quốc, uy quyền, vinh quang quy về Chúa trọn vẹn. Không phải chỉ có một trong ba, nhưng là cả ba. Nước, quyền, vinh hiển, tất cả đều thuộc về Cha. Khi cầu nguyện, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi chúng con, cũng như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Chúng ta hãy cầu nguyện chung trong tinh thần tin cậy, ngợi khen, tôn vinh và vui mừng cảm tạ Chúa là đấng đang nắm giữ vương quốc, uy quyền và vinh hiển đời đời vô cùng.
Vào thiên phép cho đến...